Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Tokyo bắt đầu chương trình thăm chính thức Nhật Bản.
Việt Nam thu hút FDI khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo lương thưởng Tết trước ngày 25 tháng 12.
Phần tin thế giới có những thông tin. Chiến sự Trung Đông, Palestine tố quân đội Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.
Nigeria thông báo nước này dự kiến trở thành thành viên của khối BRICS trong vòng 2 năm tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Tokyo bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị là người đứng đầu nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ tư của Chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida, hội kiến nhà vua Naruhito và Hoàng hậu, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản và thăm nhiều địa điểm tại thủ đô Tokyo và tỉnh Fukuoka. Chuyến thăm cũng một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, nhà nước ta, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, đồng thời tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, triển khai thực chất, hiệu quả các mặt hợp tác trong giai đoạn phát triển tới.
Tối qua, lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao động phối hợp cùng với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân và đại diện các bộ ngành tham dự. Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác văn học, khơi lại mạch ngầm dòng chảy văn học về công nhân, người lao động, công đoàn, góp vào dòng chảy chung của văn học nghệ thuật nước nhà. Cuộc thi cũng khẳng định đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm của người lao động, vai trò và hoạt động của tổ chức công đoàn đã và luôn là nguồn chất liệu vô tận đối với những tác phẩm văn học. Từ đó tạo ra những tác phẩm có giá trị, có tính nhân văn cao cả, khơi dậy tình yêu đất nước, yêu công việc và khát vọng cống hiến của mỗi người lao động. Trong chương trình, ban tổ chức đã công bố trao giải cho các tác giả của 24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.
Thưa quý vị, Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng. Trong tuần làm việc này, Quốc hội đã tập trung cho công tác lập pháp với việc thông qua hai luật đầu tiên của kỳ họp thứ 6, thảo luận một số luật quan trọng. Quốc hội đã biểu quyết chưa thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6. Trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về báo cáo tư pháp, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.
Hai luật đầu tiên được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 6 là luật viễn thông sửa đổi và luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong tuần, Quốc hội quyết định chưa thông qua luật đất đai sửa đổi để tiếp tục nghiên cứu, thiết kế phương án tối ưu với một số chính sách lớn. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại biểu Quốc hội. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng
chưa thông qua dự thảo luật đất đai kỳ này thì tôi nghĩ rằng cũng hết sức cần thiết. Tuy nhiên luật đất đai là phải thông qua trong năm nay hoặc là đầu năm tới chứ không thể kéo dài được nữa. Thì nếu kéo dài chừng nào thì cái bất cập trong cái luật đất đai cũng vẫn còn khó khăn, bức xúc cho người dân. Cho nên luật đất đai phải thông qua, nếu trong kỳ họp này chưa thông qua được thì có một cuộc họp bất thường là cuối năm hoặc đầu năm của 2024.
Một dự án luật quan trọng được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong tuần qua, đó là dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, quy định về việc rút bảo hiểm xã hội một lần, làm nóng phiên thảo luận với những băn khoăn chăn trở của đại biểu Quốc hội, lo lắng cho người lao động. Nhiều đại biểu đề nghị người lao động cần được rút bảo hiểm xã hội một lần và được rút thỏa đáng nhất. Trong khi đó, có đại biểu bày tỏ, bảo hiểm xã hội là chỗ dựa rất cơ bản của người lao động khi tuổi cao sức yếu, và đề nghị không để một nốt nhạc trầm buồn khi tuổi già của người lao động trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
Để có đưa ra phương án bảo hiểm xã hội một lần, cần hướng tới hai cái mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội, là vẫn có quyền được rút bảo hiểm xã hội. nhưng mà thứ hai là phải phấn đấu để giữ chân người lao động trong hệ thống, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho người dân khi về già là có lương hưu. Việc điều chỉnh hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng người lao động có quyền vấn đề này, nhưng không phân biệt người đóng trước hay đóng sau khi luật có hiệu lực.
Hai dự án luật về giao thông là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng được thảo luận sôi nổi tại nghị trường trong ngày làm việc cuối của tuần làm việc. Hai dự án luật được sửa đổi với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa hai luật, thì việc rà soát để tách bạch rõ hơn nữa các nội dung liên quan đến vận tải đường bộ là điều mà nhiều đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo. Trong tuần, Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Điểm đáng chú ý là năm 2023, tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục tăng cao với 203%, nhất là hành vi đánh bạc qua mạng, mua bán, lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân. Tại nghị trường và bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ sốt ruột vì điều này. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Thái Nguyên đề nghị.
Rất đáng lo ngại là cái tình phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một là cái tấn công trấn áp của lực lượng chức năng. Tuy nhiên nếu mà chỉ mình ngành công an đảm đương cái vấn đề đấy thì tôi cho rằng nó sẽ không thể nào thực hiện. Bởi vì sao? Chúng ta ngoài cái việc tấn công trấn áp của lực lượng chức năng thì cái bản thân cái phòng ngừa của từng người dân nâng cao hiểu biết để tự phòng ngừa của người dân là 50%. Tôi cho rằng là hai yếu tố đấy phải đặt ngang nhau.
Trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước quyết liệt như hiện nay, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ hiệu quả, đều có bóng trách nhiệm không bị đá lòng vòng, để cán bộ yên tâm làm việc, khắc phục triệt để tình trạng sợ trách nhiệm. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Long nhấn mạnh.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật là một điều cực kỳ quan trọng để chúng ta bảo đảm có được một cái hệ thống pháp luật hoàn chỉnh hơn, nó đồng bộ hơn, để những ranh giới giữa phạm tội và không phạm tội nó phải được thể hiện rõ. Chứ còn nếu như mà cái hệ thống chúng ta nó còn có những cái điểm nó chồng chéo nhau, rồi nó mâu thuẫn, nó xung đột thì dễ tạo nên những khe hở và dễ tạo nên kể cả những cái sơ hở, cái khe hở trong cái việc xử lý.
Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đối với việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT, việc đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%, còn 8% là phù hợp với thực tiễn. Đây được cho là giải pháp để kích cầu tiêu dùng, tăng lượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2024. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
Đây là giống như là chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu, hỗ trợ lại cho người dân, doanh nghiệp sẽ giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi hơn thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và nguồn thu ngân sách vẫn tiếp tục tăng.
Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi. Các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên Chính phủ có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp tục là phần tin. Thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ đầu năm sau là nội dung quan trọng nhất trong chương trình hành động chống xói mòn thu ngân sách, chống thuế toàn cầu với sự tham gia của 141 nước. Theo Bộ Tài chính, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt dưới 15%. Nếu thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, sẽ có 122 tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chịu mức thuế suất 15% theo thông lệ quốc tế. Ngân sách nhà nước sẽ có thêm nguồn để có thể hỗ trợ trở lại cho các nhà đầu tư nước ngoài bằng các biện pháp phi thuế. Với những thay đổi của chính sách toàn cầu, cần triển khai chiến lược thu hút FDI mới, tái đầu tư bằng biện pháp phi thuế đa dạng, gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tiếp tục thu hút dòng vốn này vào Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày hôm nay, 27 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm Trends and Untrends với hai phiên thảo luận 30 năm tự hào nhìn lại và doanh nhân trẻ tiến về phía trước, tổ chức các giải thể thao, golf, tennis, bóng đá tại thủ đô Hà Nội. Chương trình là dịp để doanh nhân trẻ Việt Nam nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời là cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.
Xây dựng chợ văn minh, an toàn, hiệu quả là mô hình được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đang triển khai gắn với việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố. Mô hình bước đầu có kết quả tích cực, góp phần gìn giữ nét đẹp của chợ truyền thống và nhân lên hình ảnh người phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp, văn minh, thanh lịch.
Hà Nội hiện có hơn 400 chợ với hơn 90.000 hộ kinh doanh, trong đó đa phần là nữ tiểu thương. Tháng 12 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai mô hình điểm chợ văn minh, an toàn, hiệu quả tại một số địa bàn. Mô hình nhận được sự phản hồi tích cực của người dân, bước đầu nâng cao nhận thức về văn minh thương mại cho tiểu thương, cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhiều tiểu thương chợ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, từ khi triển khai thí điểm mô hình chợ văn minh, an toàn, hiệu quả, chợ đã sạch sẽ, thoáng mát, lối đi rộng rãi, hàng hóa được bày bán gọn gàng, ngăn nắp. Bà Lương Thị Thu, tiểu thương chợ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
Nó cũng khác nhiều chứ. Khác nhiều có nghĩa là mình kinh doanh được đảm bảo hơn. Lại khách người ta uy tín mình hơn. Cái đấy phải ứng xử tốt. Có nghĩa là liềm lở, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo.
Nếu như trước đây, một số người dân còn tâm lý e dè khi vào chợ Thái Hà, quận Đống Đa vì ngại hỏi giá cả, sợ bị nói thách, thì giờ đây, nét văn hóa ứng xử, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi đã được 100% chị em hội viên chi hội phụ nữ chợ Thái Hà tích cực thực hiện. Chị Bạch Thị Liên, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
Cách bán hàng người ta cũng khác ạ. Ngày xưa bán thì cảm giác như là cũng không được thoải mái mà cũng không được tư vấn, nói chung là nhẹ nhàng và nhiệt tình như là bây giờ. Nói chung là có thay đổi nhiều. Mà mình ngày xưa thì em ít khi đi chợ lắm, em hay mua ở phía ngoài. Em hay mua ngoài nhưng mà từ hồi mà trong chợ nó xây xưởng tất cả mọi người thì bây giờ em mua quen trong này, đồ ăn cũng tươi ngon hơn.
Có được sự thành công của mô hình này là nhờ nòng cốt là lực lượng phụ nữ các cấp phối hợp với các phòng ban chức năng tập huấn cho các tiểu thương về văn hóa giao tiếp ứng xử. Đồng thời, ban quản lý chợ quy chuẩn lại các tiêu chí về giấy phép kinh doanh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và nhiều tiêu chí khác. Bà Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa, Hà Nội nói:
Việc triển khai mô hình chợ văn minh là một trong cái mô hình khá khó bởi vì nó liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành, liên quan đến rất nhiều các cái tiêu chí để đảm bảo chợ văn minh an toàn hiệu quả. Như là anh phải đảm bảo tiêu chí về mặt pháp lý, có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép kinh doanh. Thế rồi là không gian chợ là phải đảm bảo sắp xếp thông thoáng, sạch đẹp, vệ sinh đảm bảo. Thế và hàng hóa phải có chất lượng. Thế và ngoài cái ứng xử giao tiếp đúng mực lịch thiệp của tiểu thương và người đến thực hiện việc giao thương tại chợ ra thì còn rất nhiều các cái yếu tố khác như là phương tiện lực lượng phòng cháy chữa cháy là phải hiện đại.
Với những kết quả đạt được sau khi triển khai mô hình chợ văn minh, an toàn, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng mô hình này tại 35 chợ truyền thống ở các quận, huyện, thị xã. Ngoài những tiêu chí như cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý, thì ý thức văn minh trong thương mại của tiểu thương là yếu tố quyết định hàng đầu. Để nhân rộng và tiếp tục thực hiện mô hình chợ văn minh an toàn hiệu quả, đạt mục tiêu, thời gian tới cần sự vào cuộc chỉ đạo của các cấp lãnh đạo chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chú trọng truyền thông tới người bán và người mua, lựa chọn những phần việc phù hợp để huy động sức mạnh của toàn xã hội, nâng cao văn hóa ứng xử trong kinh doanh, xây dựng hình ảnh đẹp của các nữ tiểu thương, góp phần thực hiện thành công hơn nữa việc đưa Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố vào đời sống.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang với những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Bộ đề nghị Giám đốc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở, rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định nội dung đã thỏa thuận. Các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết. Đồng thời, Bộ yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, biến động lao động và tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn, có biện pháp thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Cùng với đó, các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 trước ngày 25 tháng 12. Số liệu cụ thể gửi về Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án trả lương và thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 17 đến 24 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.237 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm gần 240 ca so với tuần trước đó và giảm khoảng 400 ca so với những tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Các quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong tuần dẫn đầu là Hà Đông với 272 ca, tiếp đến là Thanh Oai, Phú Xuyên, Đống Đa. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 35.726 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 4 ca tử vong. Ngoài ra, đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.876 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 116 ổ dịch đang hoạt động tại 22 quận, huyện, thị xã. CDC Hà Nội dự báo, dù số ca mắc giảm, nhưng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thậm chí, số mắc ghi nhận vẫn ở mức cao trong những tuần tiếp theo. Nguy cơ có thêm các trường hợp nặng và tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan tăng cường công tác xử lý ca bệnh, ổ dịch, đảm bảo hiệu quả, triệt để, không để ổ dịch bùng phát rộng, diễn biến kéo dài. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thông tin cho cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và điều trị bệnh kịp thời, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong.
Tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNA cho biết, sau hơn một tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đến nay trên hệ thống vẫn còn nhiều chỗ phục vụ hành khách. Theo đó, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Nguyên đán năm 2024 kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023, với tổng số vé cung ứng là 200.000 vé. Đến nay, hệ thống ghi nhận đã bán hơn 81.000 vé, hiện vẫn còn khoảng 119.000 chỗ ở tất cả các tuyến, các ngày. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé. Cùng đó, ngành đường sắt cũng thông báo hiện áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thể khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt, sinh viên sẽ được giảm từ 10 đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết từ ngày 26 tháng 1 năm 2024, tức 16 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tổng Công ty tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu khách thống nhất và 7 đôi tàu khu đoạn trên các tuyến Hà Nội Vinh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức chạy tăng cường 9 đôi tàu gồm 4 đôi tàu thống nhất và 5 đôi tàu khách du khu đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị, rối loạn học tập là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ học kém. Bệnh này thường gặp ở các bé trai. Đáng lưu ý khi có tới 10 đến 36% trẻ bị rối loạn học tập, song số trẻ được phát hiện và điều trị rất ít. Theo các chuyên gia, cần nhìn nhận với trẻ rối loạn học tập khác với trẻ mang hội chứng tự kỷ hay khuyết tật trí tuệ để có những biện pháp can thiệp sớm, kịp thời.
Một nam sinh 14 tuổi ở Hà Nội vốn học giỏi toán nhưng lại khó khăn khi học tiếng Việt và không hiểu được nội dung bài. Em giao tiếp chậm chạp, thường phải dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt thay lời nói, các kỹ năng tương tác xã hội kém. Những động tác yêu cầu sự khéo léo như lắp Lego, đóng cúc là thách thức đối với em. Khi vào lớp 9, em chuyển trường và bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì cách giao tiếp khó khăn, khiến em buồn chán, mệt mỏi, thu mình lại. Em dễ nổi nóng, cãi lại lời bố mẹ, xoa đầu, giật tóc các bạn cùng lớp, khó tập trung hay quên, học sút nhiều. Giáo viên chủ nhiệm đã nhận thấy những bất thường của em nên đã trao đổi với gia đình và em được đưa đến khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị rối loạn cảm xúc và hành vi khởi phát tuổi thanh thiếu niên, rối loạn học tập, phải nhập viện điều trị nội trú. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến, phòng tâm thần nhi, thanh thiếu niên Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết.
Với những cái rối loạn này về, nó có thể hoàn toàn có thể kéo dài, nó có thể kéo dài ngoài lứa tuổi trẻ em thì có thể kéo dài đến lứa tuổi vị thành niên và thậm chí có thể gặp ở người trưởng thành. Cái sự tự tin đó khi mà từ những cái lớp nhỏ mà được hình thành không tốt thì có thể vẫn tiếp tục đến những lớp lớn hơn. Khi đứa trẻ đến lớn hơn thì nó có thể ảnh hưởng đến sau này thì những cái rối loạn khác, nó có thể gọi là đồng bệnh lý thứ phát sau đó. Ví dụ như là những cái rối loạn đường nội tâm hóa, ví dụ như các rối loạn về trầm cảm, các rối loạn về lo âu, các rối loạn liên quan đến stress.
Rối loạn học tập là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành tích học tập kém với thể hiện ở rối loạn đọc, viết hoặc tính toán. Dấu hiệu nghi ngờ có thể rối loạn học tập như khi đi học mầm non, trẻ sẽ có các dấu hiệu như nói muộn, khó nói, chậm học màu sắc và chữ cái. Tới độ tuổi tiểu học, trẻ sẽ có những vấn đề kiến thức kém về chữ cái, kỹ năng ghép vần hoặc âm vị kém. Ở độ tuổi trung học, trẻ sẽ gặp các vấn đề khó khăn về ngôn ngữ diễn đạt, từ vựng về hình ảnh ít, diễn đạt kém, hoặc trẻ chậm tính toán, khó nắm bắt quy tắc toán học, khả năng toán học thấp dưới mức kỳ vọng với lứa tuổi. Thạc sĩ bác sĩ Lê Công Thiện, trưởng phòng điều trị tâm thần trẻ em và vị thành niên, Viện Sức khỏe Tâm thần, phó trưởng bộ môn tâm thần trường Đại học Y Hà Nội cũng nêu một thực tế, hiện nay tỷ lệ trẻ bị rối loạn học tập khá cao nhưng số trẻ đến viện khám điều trị rất ít.
Các rối loạn liên quan học tập ít được quan tâm, ít được để ý đến. Một trong những nguyên nhân mà có thể làm cho bố mẹ chủ quan, thứ ba là thờ ơ và thứ tư là thôi coi thường, được thôi kệ, cho rằng là đến lớp này lớp kia nó sẽ đỡ, thì cái đấy cũng là một trong những quan điểm không đúng. Và cũng có thể vì các cháu nó có các vấn đề khác nó trầm trọng hơn, nặng nề hơn, ví dụ lo âu, mất ngủ, căng thẳng, không muốn đến trường học. Khi mà các cháu có vấn đề như thế rồi đến khám với chúng tôi mình phát hiện ra là có vấn đề, mặc dù về mặt lý thuyết thì cái tỷ lệ rối loạn tâm thần trường học cũng không phải là thấp.
Theo các bác sĩ, rối loạn học tập, rối loạn kỹ năng đọc và viết không phải là rối loạn tự kỷ. Tiến triển của rối loạn học tập có thể kéo dài ngoài lứa tuổi trẻ em, có thể kéo dài đến tuổi vị thành niên, có người đến tuổi trưởng thành. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ nặng hơn và có thêm các rối loạn khác sẽ tác động tiêu cực đến cuộc sống. Để điều trị, các bác sĩ sẽ can thiệp kỹ năng học tập, kể cả rối loạn tâm thần khác có liên quan như lo âu, trầm cảm. Quá trình điều trị cần hỗ trợ liên tục, kéo dài, phối hợp giữa bác sĩ tâm thần, điều trị viên, chuyên gia tâm lý, nhà ngôn ngữ, giáo dục.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 11 cho biết, các lực lượng nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào nhiều khu vực của Nga, bắn hạ 24 máy bay không người lái và 2 tên lửa. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nằm vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột diễn ra.
Truyền thông Palestine và khu vực cho biết, ngày 26 tháng 11, quân đội Israel đã 2 lần vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại Gaza. Cụ thể, hãng thông tấn Palestine và tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cáo buộc máy bay không người lái của quân đội Israel đã tấn công một nông trại ở khu vực miền trung Gaza hồi chiều qua, khiến một nông dân thiệt mạng và một người khác bị thương. Trước đó, binh sĩ Israel đã nổ súng vào khu vực bệnh viện Quds và bệnh viện Indonesia cùng ở phía bắc Gaza, khiến 7 dân thường bị thương. Truyền thông Palestine mạnh mẽ lên án các vụ tấn công của quân đội Israel, coi đó là sự vi phạm trắng trợn cam kết ngừng bắn theo thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày có hiệu lực tại Gaza.
Liên quan đến vấn đề trao đổi tù binh theo thỏa thuận ngừng bắn, các nguồn tin khu vực cho biết chính phủ Israel đã nhận được danh sách 13 con tin tiếp theo mà lực lượng Hamas cam kết sẽ trao trả trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về đợt trao đổi tù nhân mới này chưa được công bố.
Bloomberg đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria thông báo rằng nước này dự kiến trở thành thành viên của khối BRICS trong vòng 2 năm tới. Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Tuggar nói thêm rằng động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nigeria nhằm đảm bảo tính đại diện và ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đồng thời, quốc gia Tây Phi này sẵn sàng tham gia bất kỳ liên minh nào có mục tiêu mang tính xây dựng và được xác định rõ ràng. Nền kinh tế lớn nhất châu Phi trước đó bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS nhưng vẫn chưa nộp đơn chính thức.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến bay trên chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ phiên bản 2 chỗ ngồi do Ấn Độ sản xuất. Hiện tại, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và nhập khẩu 54% vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga. Trong thời gian tới, công ty có thể sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn khi New Delhi tìm cách mua thêm máy bay chiến đấu và trực thăng chiến đấu hạng nhẹ, cũng như nâng cấp phi đội máy bay đa chức năng Sukhoi 30 hiện có của Ấn Độ.
Các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính gia tăng gần đây ở Trung Quốc là do nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra. Đây là nhận định của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong ngày 26 tháng 11. Theo người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây chủ yếu là do virus cúm. Những trường hợp khác do rhinovirus, vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae, virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus gây ra. Các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em xuất hiện đặc biệt cao ở khu vực phía Bắc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo cần tăng số lượng các phòng khám và khu điều trị, đảm bảo nguồn cung cấp thuốc và đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh ở những nơi đông người như trường học, cơ sở trông trẻ và viện dưỡng lão.
Bản tin thể thao.
Tại vòng loại 14 La Liga, Barcelona có chuyến làm khách trước Rayo Vallecano. Hai đội giằng co thế trận trong hiệp 1 và đáng tiếc là Lewandowski, De Jong đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Dù nỗ lực kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Barca tỏ ra khá thiếu sáng tạo trong tấn công. Phút 38, Lopez tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm sau một tình huống cố định và bất ngờ mở tỷ số. Barcelona dù cố tạo thêm áp lực nhưng hôm nay họ khá kém duyên trước khung thành. Chỉ tới phút 81, Bande thực hiện đường căng ngang cho Lewandowski, nhưng Lejeune của Rayo vô tình phản lưới nhà. Hòa 1-1, Barca chia điểm với Rayo và tiếp tục kém đội đầu bảng Girona 3 điểm. Nếu đối thủ chiến thắng ở vòng này, khoảng cách giữa họ sẽ tăng lên 6 điểm. Napoli đối đầu câu lạc bộ Atalanta tại vòng 13 giải vô địch quốc gia Italia. So với trận đấu cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Rudy Garcia, huấn luyện viên Walter Mazzarri đã điền tên Kvaratskhelia trở lại trong đội hình ra sân và không phụ sự kỳ vọng của ông. Cầu thủ chạy cánh người Georgia đã trở thành tác giả của bàn mở tỷ số ở phút thứ 44 sau một pha bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 7 phút, cũng từ một pha tạt cách đánh đầu, lần này tới lượt Lokman lập công gỡ hòa cho đội chủ nhà Atalanta. Rất may, trong một thế trận có phần lép vế, đội khách bất ngờ nhận được một món quà ở phút 79 từ đường truyền hỏng của thủ thành Kananeski. Emas đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ, ấn định chiến thắng 2-1 cho các cầu thủ Napoli. Mùa giải F1 2023 đã đi đến hồi kết với chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi. Lúc này, nhiều đội đua có lẽ đã có những sự chuẩn bị và thay đổi cho mùa giải mới. Đội đua F1 đầu tiên sẽ đổi tên ở mùa giải 2024 là Alfa Romeo. Đáng chú ý là đội đua này chắc chắn sẽ đổi tên thành Audi vào mùa giải 2026. Nhưng từ giờ cho đến thời điểm đó thì Alfa Romeo sẽ được đổi tên thành đội đua Sauber do nhà tài trợ Alfa Romeo thông báo sẽ chính thức rút khỏi F1 sau khi mùa giải 2023 kết thúc. Một đội đua khác cũng sẽ đổi tên thành Alfa Tauri. Thực tế, cái tên Alfa Tauri bắt nguồn từ sự hợp tác giữa đội đua F1 Toro Rosso và hãng thời trang Alfa Tauri để quảng bá thương hiệu. Nhưng sau hai mùa giải, hai bên đã quyết định dừng hợp tác. Và cái tên Toro Rosso rất có thể sẽ trở lại vào năm 2024. hiện tại đội đua này đang đàm phán với các hãng thời trang khác cho phát triển, trong đó có Hugo Boss hoặc Adidas, cuối cùng là đội đua Aston Martin với cái tên đầy đủ là Aston Martin Cornizat. Ở mùa giải mới, đội đua này sẽ chia tay nhà tài trợ chính là công ty công nghệ Cornizat. Thương hiệu Aston Martin vẫn sẽ được giữ, nhưng họ đang đàm phán với một vài thương hiệu để được góp mặt trong tên gọi của đội đua ở mùa giải 2024.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 27 tháng 11, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.